Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ. Và kinh Trung Bộ này tối nay sáng ta học cái kinh 26. Thì kinh này á là nó là kinh thứ 120, 135, 136. Mình thấy cái tựa không? Đó. Kinh tiểu nghiệp phân biệt và đại nghiệp phân biệt. Thì hai cái kinh này nó đều nói về nghiệp, nên tôi gom lại thành một cái bài giảng. Gom lại thành một bài. Và như quý vị biết, giáo lý đạo Phật, cái giáo lý nó có những cái giáo lý căn bản và rất là quan trọng, đó là giáo lý nghiệp báo hay là giáo lý nhân quả. Mình phải nắm vững cái giáo lý này. Đây là giáo lý coi như nền tảng của đạo Phật, đó là giáo lý nghiệp báo. Chúng ta biết nghiệp báo để làm cái gì? Tại sao cần phải biết nghiệp báo? Tại vì mình khác người ngoài đời. Ngoài đời người ta không có tin cái thuyết nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Nói cách khác là luật nhân quả. Tức là làm gieo một cái nhân nào đó thì nó sẽ cho ra một cái quả nào đó. Còn những người không tin luật nhân quả là người ta bất cẩn đời, thì là họ làm cái gì? Ăn chơi cho xả láng, chết thôi, hết. Quý vị xung quanh quý vị có ai nghĩ vậy không? Quý vị có quen những người nào nghĩ vậy không? Có không? Cứ ăn chơi thoải mái, tội gì xứ này đồ ăn này dễ rẻ, cứ ăn chơi chết là hết. Đa số là nghĩ như vậy, không biết nghiệp báo, không tin nghiệp báo, tức là không tin nhân quả. Ở ngoài đời đó, thường thường đa số những quan niệm ngoài đời nó có ba cái quan niệm. Thứ nhất đó là quan niệm tạo hóa. Có một số người nghĩ rằng, đa số những người bình dân họ nghĩ rằng trời sinh voi sinh cỏ, ông trời sinh ra, đó là cái đa số ở các nơi, những cái dân mà bình dân nhất đó. Khi trời mưa xuống thì nói là trời mưa, khi sấm sét nói thiên lôi đánh, trời đánh thánh đâm. Còn trên tiền đô la của Mỹ nó để cái gì? À, Di Đà Phật. Cái cô này chắc đến tiền nhìn kỹ. Chúng tôi tin ở Thượng Đế. In God we trust. Ghê lắm, thấy cũng chứng tỏ là nước Mỹ là cũng có trình độ tâm linh khá, tin là trời. Thì đó là đa số là nghĩ về cái vấn đề tạo hóa. Trời sinh chúng ta, trời sinh ra ông bà cha mẹ. Trên vua thời xưa gọi là thiên tử, tức là con trời thống lãnh hết tất cả, phải nghe, không nghe là chém đầu. Vì thấy như vậy thì đó là cái thuyết tạo hóa. Đa số cái thuyết là bình dân nhất, những cái này thì không biết cái đồ trong trời là trong chuyện đó. Trời bắt nó thế này, trời bắt nó thế kia, khổ quá cũng kêu trời, trời ơi tôi khổ quá, phải không? Cái gì cũng đổ hết cho trời là xong chuyện. Đó là bình dân, đó là cái thuyết tạo hóa. Nó tin như vậy nó dễ dàng nhất. Rồi còn một cái thuyết đa số mà những dân mà không có biết đạo là gì đó, thì họ tin cái thuyết ngẫu nhiên, tự nhiên. Tự nhiên nó vậy, không phải ông trời. Họ không tin trời, nhưng nó là tự nó như vậy. đa số những người như vậy là những người gọi là duy vật, hay là những người gọi là đóng ngoặc mở ngoặc, những người gọi là khoa học gia, họ không có tin trời đất gì hết, đúng không? Họ nói mưa hả, mưa là tại vì nước bốc hơi lên rồi nảy nọ, họ phân tách nó đâu có trời nào đâu. Một khi mà nói trời đánh hay là thiên lôi đánh, bảo đâu có, cái này là tại vì điện nó như thế này thế kia, phải không? Đó, nó như vậy, ngẫu nhiên nó như vậy thôi, nó sinh ra như vậy. Đó là cái thuyết ngẫu nhiên. Còn một số nữa thì cũng biết làm phước cẩn thận chút xíu thì mình nghiêng về cái thuyết định mệnh. Đó, những người mà đi coi bói đó, nó thôi số tôi kiểu này chắc là ở giá. Thế hiểu không vậy? Thì thôi, cam phận chịu. Hoặc là số tôi là hẩm hiu, hay là số tôi là mặt rệp, hay số tôi gì đó, thì thôi là cứ tên nhận thôi, không có làm ăn gì hết. Số này là thôi, nhìn vào mở lá số ra là thông số này không làm được. Còn số này, số này chắc làm tổng thống được, hay là bắt đầu mơ. Đó là thuyết định mệnh, tin là thuyết đó. Nhưng chúng ta theo đạo Phật, chúng ta biết cái gì? Không theo những cái này. Ta biết giàu sang hay là số phận hẩm hiu, hay là tất cả cái gì mà xảy ra cho mình á là do đâu? Nhân quả. Đó, nhân quả và nghiệp báo. Vì thế nên nếu mà quý vị mà đạo Phật, quý vị nói vỗ ngực ta là Phật, nhưng mà nói thôi đi coi bói thôi, kỳ này có hèn hay không, may ra mua trúng số, có tiền cúng dường xây chùa, cấp thiền đường lớn hơn nữa. Chúng sinh thì sợ quả, mà Bồ Tát sợ nhân, mình nó không có lo làm cái nhân, cứ làm cái nhân đi, tự động phước sẽ tới. Những cái người mà cứ đi mua vé số mà cầu may nó chả bao giờ trúng, cứ lo làm phước đi. Làm phước thì tự động, khi mà phước nó trổ đó, là tự nhiên là số nó trúng. Còn mà không biết làm phước đó, thì cứ mua suốt đời vé số không bao giờ trúng, chỉ làm giàu cho nhà nước. Đó là bình thường là những cái thuyết ở ngoài đời họ nghĩ như vậy đó. Còn mình ở đây mình học đạo Phật, mình biết được cái thuyết nghiệp báo để làm cái gì, để sửa cuộc đời của mình. Nếu cuộc đời mình đau khổ lý do tại ai? Không phải tại trời, cũng phải tại số, phải tại mình. Đó. Thì mình biết là mình là chủ của cái nghiệp của mình, cho nên nếu mình muốn sung sướng thì ai thay đổi? Cũng chính mình phải thay đổi. Cho nên đạo Phật nó dạy cho con người trí tuệ và cho con người một cái sức mạnh. Và nếu mình thấy số mạng mình như vậy đó thì mới thôi thôi, khỏi cần làm, biết làm gì cũng thua, làm gì cũng lỗ hết, thôi khỏi làm. Nhưng mà mình biết là mình, nếu mình cố gắng làm phước thay đổi được, tu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp được tại vì cái nghiệp nó bất định, nó tùy. Thì chúng ta học đầu tiên học về cái kinh tiểu nghiệp phân biệt, đó là kinh Trung Bộ số 135. Đại ý kinh đó là có một cái ông Bà La Môn tên là Subha Todaya. Ông này ông đến ông hỏi Phật, một tràng câu hỏi, bảy cái câu hỏi. Ông hỏi Đức Phật rằng tại sao ở trên đời này có người chết yểu mà có người thì sống lâu thật là lâu? Tại sao trên đời này có người thì khỏe mạnh, trời đánh thánh đâm không chết, mà người khác mới đụng vô cái lăn đụng là chết liền? Nhiều khi không làm gì cũng lăn đụng thì chết, kỳ vậy. Thứ ba là tại sao có người sinh ra sống nhan sắc xinh đẹp, khỏi cần đi sửa mũi, không cần đi cắt mắt, không cần đi nhuộm tóc mà cứ đẹp đẹp ngoài, còn có người sinh ra sao mà xấu quá à, kỳ vậy? Thứ tư là tại sao có người có uy quyền, tức là làm quan rồi làm tướng làm tá đủ thứ, còn có người sinh ra cái làm cu li khổ? Phật có cu li khổ, Quý vị có nghe chữ cu ly khổ, cu ly là phải khổ rồi, phải không? Rồi thứ năm về tài sản là tại sao các người Phật là giàu sang, mới sinh ra đó là con tỷ phú rồi, con triệu phú, khỏi cần làm gì cực nhọc. Có các người thì đầu tóc mặt tối sáng, thức dậy 3-4 giờ sáng, rồi nấu khoai, nấu chuối chiên, chiên chuối chiên, nấu chè đi bưng ra bán. Nhiều khi lại trời mưa nó ế, nó xách về không, mấy mẹ con lôi ra ăn hết, ăn thay cơm, khổ thiệt. Tại sao có cuộc đời có những cái điều dụ ăn trái kỳ lạ, đến khi không có làm nữa, sinh ra nó trong công nó cha mẹ đã bỏ sẵn như 2-3 triệu đô la phải chơi, kỳ lạ. Mình thấy thì cái ông này ông đặt nhiều câu hỏi rắc rối ha. Mình thấy rồi về dòng dõi thì thời xưa thì cái vấn đề mà giai cấp bên Ấn Độ quan trọng, cho nên mới hỏi dòng dõi. Tại sao có người sinh ra vào gia đình tôn quý đáng kính, đó là thời xưa đó là những cái dòng dõi Bà La Môn và Sắt Đế Lợi. Bên Ấn Độ nó có 4 giai cấp đó: Bà La Môn, Sắt Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Thì hai cái giai cấp kia đó là giai cấp Sắt Đế Lợi, là giai cấp vua chúa. Nếu mà ba cha của mình, cha mẹ mình là dòng hoàng tộc, sinh ra tự nhiên mình là hoàng tộc, đúng không? Con vua là hoàng tử liền. Còn nếu mà cha mà đi gánh phân sinh ra thì sao? Con cũng đi gánh phân luôn. Nhưng mà thời nay thì đỡ, nếu mà cha gánh phân mà để dành tiền cho con học thì cũng hết thôi. Nhưng mà Ấn Độ không có như vậy, gánh phân suốt đời. Nên lỡ sinh ra mở mắt ra mà thấy chui vào ra đời mà thấy hỏi cha, cha làm nghề gì, mà cha nghề đánh gánh phân thôi thôi suốt đời không biết rồi, hỏi con đi học làm gì nữa, mất công. Khổ lắm, xuống độ như vậy đó. Vấn đề dòng dõi quan trọng. Rồi về thứ bảy là cái chót về trí huệ. Tại sao sinh ra đời có người thông minh quá mới nghe một hiểu mười, có người mình nói mười mà chưa hiểu một nữa, ngu quá chừng là ngu hơn bò nữa, ký vô đầu mấy cái chả hiểu gì cả. Sao kỳ vậy? Trời sinh thì kỳ, nếu mình nói trời thì sao trời thì bất công vậy, đúng không? Cho những người mà nói là ông trời tạo hóa bất công, bất công lắm. Xứ Mỹ ăn đồ dư vứt cùng rác, trong khi xứ Phi Châu không có mà ăn nước, không có uống, con nít là chết khát chết đói. Nếu mà mình theo cái thuyết trời thì thấy là ông trời bất công. I cannot trust in God. Tại vì sao Mỹ nó đề như vậy? Tại vì nó sướng, nó sướng quá, vàng không, cho nên nó trust God là đúng rồi. Còn xứ Phi Châu sao mà ai mà trust nổi? Lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lại ngoài không có xuống gì cả. Lại chừng 10 lần mà trời không cho nước là thôi, khỏi có trust, không tin trời nổi. Cho nên là cái y báo để nó tốt. Thì đó, ông này ông nêu ra một số câu, 7 cái câu hỏi như vậy. 7 câu hỏi về thọ mạng, về sức khỏe, về nhan sắc, về uy quyền, về tài sản, về dòng dõi và về trí tuệ. Quý vị trả lời được không? Dễ mà. Quý vị giỏi quá rồi. Trước khi đi sâu vào vấn đề đó thì cái này nó bên ngoài chứ không phải trong kinh, thì nó là một cái bộ khác. Thì nó có cái nhân duyên mà lý do cái ông này, ông Bà La Môn này ông hỏi là tại vì ông này á, nó có một cái cốt truyện là cha của ông này vì keo kiệt mà sinh làm con chó. Mình biết cái câu chuyện đó. Thì cha của cái ông Bà La Môn này đó, keo kiệt, giàu sang, nhưng mà chỉ lo đếm tiền thôi chứ không có dám xài. Mỗi ngày về thu ngồi coi mình thêm được mấy cọng đô la chút xíu rồi thích quá dở ra đếm, xong lại cất vô, không dám xài, ăn không dám ăn nữa, rồi nhốt vô mà cất vô một cái rương, cái hộp nhỏ đó, xong rồi chôn giấu ở dưới đất nữa. Cái lỡ đi ra ngoài trúng gió té nằm đùng là chết. Chưa kịp chối, chưa kịp nói cho vợ con mình cất tiền ở đâu nữa, quý vị nghe xong rồi về nhớ nói cho vợ con hay là chồng cắt người lâu lỡ trúng gió nha. Trúng gió chết lăn đùng nha, chết tươi. Chưa kịp nói gì hết, tiền chưa kịp xài, vợ con không được hưởng. Thì cái hồn, cái thần thức nó tiếp của. Thì trong nhà có nuôi chó nó chết chứ, để nuôi mấy con chó nữa. Nó chui vô ngay lập tức để trở ra liền. Ừ. Tái sinh ra làm chó thì nó giữ nhà. Thì thường thường chó này nó giữ nhà, nó giữ tiền. Tức là người nào mà lại gần cái chỗ mà nó giấu tiền á là nó ra nó sủa. Còn quý vị đi chỗ khác nó mặc kệ. Nó lại gần chỗ tiền là nó sủa, nó cắn. Ừ. Chẳng may hôm đó Đức Phật đi khất thực đi qua tới trước cửa, thì cái tên Bà La Môn chó này hay là chó Bà La Môn này nó ra sủa. Đức Phật mới nhìn mới nói rằng: ngươi không biết xấu hổ, vì keo kiệt mà sinh làm cái thân chó này, bây giờ còn ra sủa cái gì nữa. Thì cái con chó này nó nghe Đức Phật nói, nó tiêu nghỉu cụp đuôi chạy vô nhà mắc cỡ. Thì cái Bà La Môn này mới thấy như vậy, thấy con chó này đang sủa rồi, tự nhiên không sủa tiếp nữa, im ru chạy vô trong nhà nằm xuống buồn thiêu. Thì Bà La Môn này mới ra mới hơi bực mình, nói: ông Sa Môn kia ông nói gì mà làm con chó tôi nó bị như vậy. Thì Đức Phật mới nói: con chó nó chính là cha của ngươi. Bây giờ nếu mà ngươi để ý đó, thì những cái khi mà con chó nó để ý, con chó nó hay nằm ở chỗ nào nhất, làm cho cái giường đệm nó ấm, nó không chịu ngủ, mà nếu cái chạy ra trước cửa nhà đó, nó nằm ở cái chỗ đó, mưa gió thì nó cũng nằm hết đó, để nó canh giữ cái số tiền đó. Thì Đức Phật nói: ngươi hãy lấy cái đó, số tiền đó ra và đi cúng dường làm phước hồi hướng thì nó sẽ giải thoát. Thì đứa con trai này mới đào cái chỗ đó lên thì thấy đó là cái rương vàng, thì đem cái số tiền đó cúng dường cho chư tăng hồi hướng công đức đó cho cha mình. Thì sau một thời gian chừng một tuần sau, con chó này nó chết và nó giải thoát. Question. Yeah. Chính vì vậy cho nên sau đó cái ông Bà La Môn Todaya này mới hỏi Đức Phật lý do tại sao. Vì thấy cái sự kiện như vậy, sau đó ông mới hỏi Đức Phật. Ở đây Đức Phật cái kinh tiểu nghiệp này Đức Phật mới giảng cho cái ông Bà La Môn này những lý do tại sao mà con người sinh ra có cái sự khác biệt như vậy. Thứ nhất về thọ mạng. Về thọ mạng, tại sao có người chết yếu mà có người sống lâu? Hồi nay chúng ta muốn sống lâu phải không? Có ai thích chết yếu không? Có ai muốn sống lâu hết hả? Sống lâu mua insurance có không? Mình muốn sống lâu mà không biết làm cái gì để cho sống lâu. Đó là cái điều mà chúng sinh vô minh là như vậy. Muốn sống lâu nhưng mà không biết làm cái gì để mà được sống lâu. Thế mà đơn giản rằng cái người chết yếu, lý do tại sao? Tại vì đời trước. Đúng rồi, trời, quý vị giỏi quá. Giỏi kinh khủng, hơi giỏi hơn Bà La Môn này thôi. Tại vì nhiều đời trước đã gây cái nghiệp sát sinh. Sắp sinh nên chết yếu. Chết yếu là cỡ bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Năm mấy hả? À, năm mấy. Để quý vị nào năm mấy chết được rồi nha. Năm mấy thì chết yếu. Chết yếu là chết sớm. Những người nào sống lâu là do từ bỏ sự sắp sinh và có tâm từ bi. Đây tí nữa chúng ta sẽ có cái nhiều cái combination đó, tí nữa mình sẽ đi sau về vấn đề đó. Thì nói về từng phần một, nói về sống lâu thì sống lâu là do từ bỏ sát sinh, không có sát sinh và có tâm từ bi hộ mạng, hộ sinh có nghĩa là sát sinh. về sức khỏe, cái người ít bệnh đó là do không có não hại chúng sinh. Thế có người sống lâu mà bệnh về về, phải không? Đó. Cái người sức khỏe ít bệnh tật là do không có não hại chúng sinh, không có đánh đập chúng sinh, không có làm chúng sinh khổ về thân. Đó. Còn cái người mà bệnh đó là do não hại chúng sinh, đánh đập người ta, làm người ta đau khổ về thân. Thì đây chúng ta sẽ có hai cái: sống lâu, sức khỏe. Thế nên có những người thiệt là khỏe, phải không? Khỏe lắm chả rồi bị bệnh hết, mà bị bệnh phải làm đủ rồi chết. Tức là họ không não hại chúng sinh nhưng mà họ có giết chúng sinh. Còn có những người sống lâu lắm không giết ai hết nhưng mà mỗi ngày đánh đập người ta. Đó là những người mà tra tấn tù nhân đó. Không giết người ta, mỗi ngày xẻo miếng, mỗi ngày vô đập mấy vài cái. Đó. Mỗi ngày vô đánh đập người ta vài cú, hành hạ tra tấn, không có giết thì sao, đời sau thì sao, tự nhiên sao mình có đau lưng hoài đâu biết, không có làm gì hết là cứ đau lưng, đi chiếu điện bác sĩ nhìn không thấy gì hết, về nhà đau lưng.
Ví dụ như vậy,
đây có ai đau lưng không? Vì đừng có lo tập dưỡng sinh với lại sư cô diệu thiện nó là sẽ hết. Sống lâu, có nhiều người thôi thà chắc mình sống được có lâu lắm, tại lâu lắm mà lúc đó là răng không còn nữa, ăn không được nữa, lẫn nữa, rồi đi tù lung trên giường nữa, hại báo đời nữa. Thôi chết sớm rồi. Phải không? Cho nên thôi, thà sống tới 60 năm đụng là chết cũng đỡ rồi, phải không? Các vị chịu ngày phải không? Chứ sống tới 100 tuổi mà không còn biết gì nữa hết thì thôi. Tiếng Pháp đó, nó gọi là như là legume, là như vegetable đó. Cầm nhấc lên cái nhã nó rất là đục, không còn biết gì hết, thôi sống người lâu người uổng. Ở những có cái những cái xứ Phi Châu đó, có thể biết cha mẹ nó khoảng chừng 60 tuổi bắt leo lên cây rồi dưới nó rung. Mấy bà cụ này sợ, may cho cái bây giờ Mỹ 60 tuổi bắt hai ông bà leo lên trên cây rồi con cháu đứng dưới nó rung. Mình tưởng sao mấy đứa này sao vui quá, sống vui quá, nó rung mà người nào mà yếu á rớt xuống chết cái đục nem trộn tỉnh bờ. Tại vì họ nói cái xứ nó nghèo khổ đói quá, mấy ông bà già này mà không có làm gì được đó, ôm cây cũng không chặt nữa là thôi chết cho rồi. Còn nếu mà nó rung một hồi mà vẫn chưa té đó, thôi được rồi, cho xuống bắt đầu làm việc tiếp. Nhặt đồ thì nó mới giúp mới sống được, chứ cứ ngồi đó ăn nấu được đói. Rồi bây giờ sang cái phần nhân sắc. Nhân sắc này, nhân sắc xinh đẹp là do cái gì? Do mỗi ngày make up, phải không? Đúng rồi, phải vậy không? Vì không, quý vị về coi cái tủ mà đồ của mình coi, có đống trong đó đó. Xinh đẹp ở đây á là sao quý vị nghĩ coi? Cũng được hôm qua là không, cái này quý vị là theo đại thừa rồi. Đại thừa cũng được hôm qua hèn chi mà. Có xinh đẹp là do không có phẫn nộ, không có sân nộ. Quý vị mỗi lần quý vị đẹp cách mấy đi nữa mà quý vị sân lên, quý vị vô nhìn cái gương coi thấy mình còn đẹp không, môi son vẽ mắt kiểu nào đi nữa mà sân lên rồi đó thì nó ghê lắm, như Trung Mô Diệm vậy đó, hay là gọi là bà La Sát. Chính vì vậy, chính người mà sân nhiều đó, đời sống đời trước mà sân si ái ố nhiều, quý vị thấy người sân si ái ố làm gì? Phùng man trợn mắt, nghiến răng, nhe răng, làm dữ lắm. Cho nên quý vị hiểu được cái này đó thì khỏi phải lo đi mua đồ ba cái đồ cosmetic. Còn nếu không hiểu cái này đó thì lo ba mua cái đồ đó xong vẫn chưa đủ nữa, phải đi vô thẩm mỹ viện nữa, sửa tới sửa lui, nhiều khi nó sửa bậy nữa là bậy không. Đận lành chữa thành trận đận què là chết rồi. Đó, thì xinh đẹp là do không có cái người đó là những người dịu hiền. Đó. Bây giờ một cái người thiệt là đẹp mà quý vị đụng vào người ta phủng mang trợn mắt sân si ái ố lên, quý vị sợ không? Có người kia người ta không có đẹp nhưng mà ta ăn nói dịu hiền. Đó. Cho nên trong tiếng Việt gọi là cái nết đánh chết cái đẹp. Phải như vậy. Phải không? Mẹ phải hỏi mấy ông thích người đẹp hay là người hiền? Này thầy mới hỏi mấy ông mấy bà trả lời trước. Cô này trả lời phải vừa đẹp vừa hiền nữa, thật là khôn vậy. Giờ bắt buộc phải lựa, không có được hai cái này ăn gian, một là đẹp hai là hiền, thì lựa cái nào? Người trả lời đẹp là toàn là phái nữ không à. Dạ. Dạ. Quý vị đồng ý không? Nhan sắc, do nhan sắc là cái người đó không có cái tánh sân, đó, có tánh dịu hiền. Người mà có cái tánh sân nhiều đó thì sinh ra xấu xí. Cho nên quý vị biết Atula đó, ở chùa nó là dễ có Atula lắm. Tại sao? Đúng không? Vào chùa thì làm phước, nhưng mà ai làm trái ý mình đó thì mình sân lên. Đó, cho nên thành Atula là vậy. Atula là những người có phước nhưng mà còn sân. Đó. Nhớ cẩn thận. Vào chùa tu không khéo thành Atula kiếp sau. Phước thì có. Giờ đến uy quyền. Đến uy quyền hay là quyền thế đó là gì? Người có quyền thế là do không ganh tị với cái người tôn kính, cái bậc tôn kính. À. Tức là đối với những người nào, những bậc đáng kính, những bậc tu hành, những bậc trưởng thượng thì mình kính nể, thì tự nhiên cái kết quả, cái nghiệp báo nó sẽ cho ra đời sau, người ta sẽ tôn kính mình. Còn mình mà cứ ta đây ngã mạn kiêu căng á, có nhiều người thấy chồng hay vợ mình đi chùa, nó vào sáng mà lạy với thầy, bảo trời tôi đây ngon lành vậy, xong lạy tôi, xong lạy với ông thầy đó. Rồi hoặc là thấy mấy người đó đi vào nhà thờ xá chào cung kính ông cha, bảo tôi cũng là cha nè, cha mấy đứa nhỏ nè, tại sao không cung kính với tôi, đi cung kính với ông cha kia, tôi cũng là cha nè, cha mấy thằng 8, thằng 9, thằng 10 vậy nè, ví dụ như vậy. Thì đó là cái sự ganh tị với những cái bậc đáng kính, thì đời sau tự nhiên là mình bị người ta đàn áp, người ta khinh miệt mình, khinh thị mình. Trên đạo Phật nó hay lắm, quý vị hiểu như vậy đó. Trên quý vị đừng tưởng là mình càng cung kính, càng cúng dường những cái bậc tu hành thì tự nhiên mình không có bị lép vế đâu. Nhiều người không hiểu, sợ lắm. Mình ở ngoài là bác sĩ, kỹ sư đủ thứ hết, vào chùa thầy chả có bằng cấp gì cả, tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng U, tiếng Mỹ, tiếng gì chả biết nữa, mà nên sao vợ chồng mình cái chùa đó không biết làm gì đó, bực mình. Nhưng quý vị biết là những cái hành động cung kính, tôn kính như vậy đó, nó không hạ cái phẩm giá của mình. Quý vị thấy mình lễ Phật, mình tỏ lòng tôn kính đó trước hết để hạ cái ngã của mình. Đạo Phật nó quan trọng là cái dẹp trừ cái ngã của mình. Hai nữa là về mình không có cầu mong, nhưng mà cái quả báo tự nhiên và đời sau tự nhiên mình cũng uy quyền. mình làm đúng luật nhân quả, mình không cầu mong nó tự động cái quả báo nó cho ra như vậy. Vì cầm một cái hạt táo cứ bỏ xuống đất, mưa đầy đủ, tự động nó cho ra cái táo, khỏi cần mỗi ngày táo ơi mọc lên, không cần nói, tự động nó lên. Giờ đến thứ năm, tại sao có người giàu người nghèo, cái này quý vị biết rồi. Giàu tại trúng lô tô. À, đúng rồi, này quý vị như biết rồi. Giàu có là do bố thí cúng dường làm phước, còn nghèo là gì? Bón xén là gì nữa? Keo kiệt, bẩn tiện, kẹo kéo, gì nữa? Trùng sò. Rít, rít trắng, đủ thứ. Cho nên quý vị muốn giàu giàu sang dễ, chỉ cần bố thí. Trong kinh cũng có một cái kinh của ngài Ca Chiên Diên đó, ngài đi thời xưa các chư tăng đi khất thực đó là cái ruộng phước để cho chúng sinh bố thí cho chư tăng. Đó, đi khất thực là gì? Mà mình biết trời tôi đang ngon lành nhẹ bắt tôi đi ăn xin. Đó, không có. Đi ăn xin như vậy á, người đó tu tập như hồi sáng là vừa đi thiền hành từng bước, rồi tập cái tánh bình đẳng, cho cái gì ăn cái đó, rồi tập một cái phần người đi khất thực tập nhiều thứ, còn cái người kia thì được là có cơ duyên để làm phước. Thì có cái bà lão nghèo quá, bà nghèo kinh khủng, không có, bà cũng là ăn mày thôi. Thì ngài Ca Tinh Diên cũng tới nói xin bà bố thí, mà tôi nghèo quá đâu có gì bố thí, không còn cái gì bố thí nổi hết. Thì ngài mới nói thôi giờ bố thí cái nghèo luôn đi, cái nghèo của bà bố thí luôn, bán một cái nghèo của bà. Thì bà lão nói thôi được rồi, thôi giờ bố thí cho thầy cái nghèo của tôi nè. Thì nhờ như vậy bà lão nhờ nhau cái nhân duyên với ngài Ca Chiên Diên, ngay cả cái nghèo nó cũng bố thí luôn. Mình thấy nên mình đừng có nghĩ rằng mình nghèo chờ khi nào có nhiều tiền mới bố thí. Khi bố thí cái gì bố thí cũng được hết đó. Bố thí là cái hạnh hay lắm, cái hạnh đầu tiên của Bồ Tát Đạo, đúng không? Lục độ cái đầu tiên là gì? Đúng rồi. Khi bước vào con đường của Bồ Tát Đạo là chúng ta phải tập cái hạnh bố thí trước. Đức Phật đầu tiên khi phát tâm Bồ Đề là cũng phải bố thí trước, bố thí cho Phật Nhân Đăng đó. Và phát tâm nguyện cầu thành Phật. Trên người tu đó, tu gì thì tu mà hãy còn keo kiệt rít tắm mà bún xỉn bẩn tiện đủ thứ hết á thì no good. Dù có ngồi thiền hay cách mấy đi nữa, dù có niệm Phật giỏi cách mấy đi nữa mà không có biết bố thí thì cũng vậy thôi đó. Nên cái hạnh bố thí nó cho mình cái gì? Đa số của những cái xứ Nam Tông đó, thì họ bố thí để họ cầu phước sinh thiên, kiếp sau sinh lên cõi trời. Còn người tu Bồ Tát Đạo đó, bố thí trước hết đó, là để xả tất cả những gì mình bám víu vào chúng sinh, là cái gì bám víu, gom cho mình, gom cho mình. Thì giờ bố thí nó làm gì? Đẩy ra, xả nó ra, xả ra. Đến khi xả hết đó, thì người nhẹ nhõm. Còn chúng sinh hay là người thường thì cái gì cũng gom cho mình hết, gom một đồng, hai đồng, ba đồng, cái gì cũng gom, gom được là gom. Nhiều khi gom xong rồi còn ngó lên người khác nữa. Khi bắt đầu ngó sang người khác nó bắt đầu thành trộm cắp. Còn gom chính thức đó, làm một job chưa đủ, làm hai job, ba job, làm gom nữa, gom nữa. Ngày làm nhiều job, nhiều khi thường thường người nghèo người ta ăn ba bữa, mình làm ba bốn job ngày chưa ăn bữa là bữa nghèo. Hết tiền chất đống ở trong. Nên tu đầu tiên đó, là phải tu hạnh bố thí. Mà bố thí, cái mục đích bố thí là gì? Là để xả cái sự bám víu, bám víu vào vật chất. Cho nên người tu phải cố gắng mỗi khi có cơ hội để hành cái hạnh bố thí. Đầu tiên, trước hết nhân quả gần nhất là cho mình cái sự giàu sang, và cái quả báo tương lai nữa là hướng đến con đường Bồ Tát. Kế tiếp là nói về dòng dõi. Dòng dõi sinh vào gia đình cao quý là do tôn kính những bậc đáng kính tu hành, sinh vào gia đình hèn hạ là do ngạo mạn khinh người. Những người thời nay được may mắn giàu sang là có học thức một chút thì khinh khi những người nghèo hèn ngu dốt, thì đó là mình đang gây cái, bây giờ mình đang hưởng cái quả trước mà mình đang gieo một cái nhân khác để kiếp tới mình sẽ sinh trong cái dòng dõi hạ tiện. Hạ tiện đây mình cũng không phải sinh ở những cái dòng dõi như là Phủ Đà La đi hốt phân, mà mình sinh ở những cái xứ Phi Châu nè, hoặc là sinh ở cái xứ mang đi mọi nợ đi móc bùn móc đất moi thùng rác ăn, đó là cũng loại là hạ tiện. Điều thứ bảy là nói về trí tuệ. Tại sao có người khôn có kẻ ngu? Là tại sao? Người khôn là sao? Làm cái nhân gì mà để được thành khôn? Câu này nói bố thí pháp không thêm. Lo chạy tiền vô học Stanford. Trí tuệ, Đức Phật nói rằng trí tuệ là do học hỏi, học hỏi với các bậc sa môn bà la môn. Còn ngu là do không có chịu học hỏi với sa môn bà la môn. Đó là quan niệm thời xưa đó. Tức là phải có cái tâm cầu học. Cái người không có tâm cầu học đó, thì cứ ù ù cả cả kiếp này, đợi kiếp sau thì còn ù ù cả cả hơn nữa. Thì quý vị đang đi học ở đây là quý vị đang gieo cái gì đây? Gieo cái nhân duyên trí tuệ. Tại sao các người nghe một hiểu mười? Tại sao hôm nay quý vị nghe cái kinh này, mai mốt tức là 10 năm, 20 năm không biết nữa, có người nào nhắc lại nó, ô kinh này tôi biết rồi, tôi có nghe rồi, phải không? Tại vì mình đã có nghe rồi. Chính vì vậy á, trên trong giới Bồ Tát cũng bắt chúng ta phải thường xuyên đi học đạo để nó rơi vào a lại gia thức của mình. Đến khi nào bên ngoài nó có nhân duyên đó, khởi lên đó. Nếu mình nghe càng nhiều á, thì người ta phải nói một cái hiểu liền. Nói này mình chưa bao giờ nghe hết, nói cách mấy cũng, thì nó cũng bắt đầu nó mới rơi vào thôi, vài hạt chủng tử ở trong thôi. Còn nếu mình nghe nhiều á, vừa mới nói cái mình hiểu ngay, cái này nghe rồi. A Nan á, tại sao nhớ ra như vậy? Tại nhiều đời nhiều kiếp đã thường tu cái hạnh đa văn rồi. Quý vị muốn đa văn là không phải nghe không đâu, phải ôn nữa. Tức là nghe xong thì phải về, mình cố gắng nhớ lại. Tại muốn là mình nhớ lại như vậy, tức là mình moi những chủng tử nó lên ra ngoài, nó ra ngoài xong lại rớt trở vô thành hai lần. Cho nên gọi là văn ôn. Quý vị càng ôn thì mình càng nhớ. Còn mình nghe, tưởng mình nghe một lần đó, không có nhớ đâu. Tức là mình gieo duyên nó rơi vào thôi đó. Xong mình phải vận dụng trí óc moi nó ra. Mỗi lần moi nó ra thì nó lại trùng tử hiện hành. Hiện hành xong nó lại hóa lại trùng tử, lại rơi vào chúng ta lại ra thức đó. Làm như vậy. Đức Phật dạy rằng tất cả đều do nghiệp. Con người là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp, nghiệp của chính mình. Nghiệp là quyến thuộc thân nhất của chúng ta. Vì sao? Vì nó theo ta từ đời này sang đời khác. Còn chồng con mình thì sao? Có theo mình không? Không theo mình hiện hồn mới bóc cổ. Không có đâu. Những người thân nhất của mình á, không ai theo mình hết á. Mai mốt quý vị có phải chết không? Có ai có chết không? Có hả? Sao quý vị hay vậy? Ai cũng phải chết đó. Mà chết đó, không có ai mang theo được. Con cháu, chồng, vợ, anh em, không có ai mang theo được hết. Mà mang theo được cái gì? Mà cái gì này không phải mang theo, mà mình muốn hay không nó cũng đi theo nữa. Cái nghiệp của mình đó. Vậy mà mình không lo cho cái nghiệp, mà lại lo cho con, lo cho vợ, lo cho chồng, lo không vừa ý thì nó làm gì? Nó làm gì? Con mà lo cho nó vừa ý nó bỏ nhà ra đi, vợ lo vừa ý ly dị luôn. Khỏe đó. Tức là mình lo cho những cái mà cuối cùng bỏ mình ra đi. Còn cái anh nghiệp này đó, nó thân nhất với mình, quyến thuộc thân nhất với mình, đi theo mình từ đời này sang đời khác mà mình chả bao giờ để ý tới nó hết. Đó là cái câu chuyện mà bốn bà vợ ở đây tôi muốn nhắc lại nữa. Thì đó, câu chuyện đó là câu chuyện bốn bà vợ nói về cái nghiệp đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Thì nghiệp do đâu mà có? Nghiệp là karma. Nghiệp do đâu mà có? Thì ở đây chúng ta phải nương nhờ vào cái giáo lý 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Giáo lý thập nhị nhân duyên. Thì trong giáo lý thập nhị nhân duyên á, là do vô minh cho nên sinh ra hành. Đó. Hành ở đây chính là tạo nghiệp. Hành tức là hành nghiệp đó. Thì chúng ta tạo nghiệp, nghiệp do vô minh mà ra. Mà do vô minh cho nên chúng ta tạo nghiệp qua ba cái cửa: thân, khẩu, ý. Đó. Ý nghĩ những cái điều sai lầm, khổ đau. Miệng nói những lời dễ thương hay là khó thương. Mình á, thì mình thích nghe những lời dễ thương, mà mình thích nghe những lời dễ thương, mà miệng mình á, thì thích nói những lời khó thương. Tại sao? Ai mà nói không, ai mà cháy mình là mình la liền, phải không? La lối ông sòm. Chúng ta tạo nghiệp, nghiệp do chính con người tạo qua ba cái cửa: thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý. Thì ở đây phải nói sơ qua một chút xíu, thoáng qua 12 nhân duyên, nhưng mà không có nói hết, nói những cái điểm chính thôi. Do xúc thọ, do xúc thọ sinh ra ái, có ái nên thủ hữu, và do đó tạo nghiệp. Trong 12 nhân duyên á, thì nó có những cái mắc xích quan trọng. Nó có 12 mắc xích, nhưng mà thật ra trong đó nó có những cái mắc xích quan trọng, đó là vô minh, ái dục, đó là hai, xúc, thọ và hữu, coi như tổng cộng 5 cái mắc xích quan trọng. Cho nên người tu đó, mà biết cách mà hiểu giáo lý 12 nhân duyên đó, thì mình nương theo giáo lý 12 nhân duyên để mà tu. Cho nên 12 nhân duyên không hẳn chỉ là một cái giáo lý không, mà nó là con đường tu tập. Quý vị hiểu không? Tại sao? Là khi mình xúc chạm, tức là khi mắt thấy một cái gì đó, sắc, tai nghe một cái âm thanh gì đó, đó là xúc. Con người chúng ta không thể nào mà không xúc. Ngay bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị đang xúc. Tai nghe tiếng thầy nói, mắt nhìn hình dáng của thầy, thân thầy đang chạm với đất đó. Mũi đang hít thở mùi không khí đó. Luôn luôn xúc. Nên quan trọng đó, ở cái chỗ đó là sau khi xúc rồi đó thì chắc chắn nó đưa ra cảm thọ. Cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta làm thế nào đối với cảm thọ, how to deal đó, với cảm thọ. Cái người tu là phải biết đối phó với cảm thọ kiểu nào đó. Vấn đề nó quan trọng lắm. Người thường thì sao? Khi mà cảm thọ sung sướng thì làm gì? Thì sao? Thì thích. Có thích không? Khi quý vị chui vào cái giường thì là êm nè, cái đệm dày mà cỡ này nè, giường rộng cỡ king size hay là double king đó. Chui vô êm thì làm gì? Cảm thấy sướng không? Có sướng không? Sướng không? Nên người tu là phải tránh những cái đó là. Sướng thì sao? Sướng đó, cái danh từ sướng bên ngoài, nhưng mà trong nó gọi là ái, tức là ưa thích. Khi mình có cảm thọ sung sướng thì mình làm gì? Mình ưa thích. Mặc áo xoa đó, thì nó mát, xúc nó mát thì lo tìm mua nữa. Và mặc vải mà gai nó đâm đau quá cho nên bỏ. Mắt nhìn vô gương đó, đánh môi son vô thấy nó đẹp thì ưa. Hôm nào mà không có môi son đó, thì sao? Thì thấy nó ghê quá, chịu không nổi. Như là mấy người mới chết trôi. Này thầy nói ghê quá. Cái vấn đề quan trọng trong thập nhị nhân duyên đó, là chúng ta phải cẩn thận. Bắt đầu từ cái chỗ xúc thọ ái. Còn vô minh hành đó, thì thường thường chúng ta khó mà giải, gọi là gỡ nó được lắm. Tại dù muốn dù không chúng ta cũng vẫn vô minh. Tại vì những cái đó là nhân quá khứ rồi, vô minh và hành. Nhưng mà cái nhân hiện tại đó chúng ta có thể sửa đổi được, đó là xúc thọ ái thủ hữu. Cho nên chúng ta tu tập khi tiếp xúc với gì đó, chúng ta tập ghi nhận đúng như thật, và không có khởi cái tâm ái luyến, hay nói cái khác là không có tâm ái hay ố. Tức là người tu đó, khi gặp cái cảnh sướng đó, thì không có sinh cái tâm ái, mà khi gặp cái cảnh trái ý đó, thì không có sinh cái tâm ố. Ố là ghét đó. Người đời sống trong ngày đó luôn luôn chạy chung quanh hai cái là ái ố, ái ố. Ngộ ái nị, nị không ái ngộ thì ngộ ố nị. Cứ ái với ố thôi. Về cơm ăn không ngon là ố ngay, mà cơm ngon thì ái. Thấy gì đẹp thì ái, mà thấy gì ghê không thích thì ố. Quý vị nghe đây, quý vị về kiểm soát cuộc sống của mình suốt ngày mình cứ ái ố không à? Ái ố ố ái ố ái ố ố ái suốt ngày, đúng không? Phải vậy không? Người tu đó là phải vượt qua cái này, vượt qua cái ái và cái ố. Tức là khi gặp lạc thọ thì tâm mình thản nhiên, khi gặp khổ thọ tâm mình cũng thản nhiên. Đó là giải thoát. Phải tập như vậy. Cho nên ở đây chúng không có thời giờ tu thiền nhiều. Thiền nhiều là quý vị ngồi thiền một tiếng đồng hồ bắt đầu nó đau nhất, nó bắt đầu thấy mệt rồi đó. Mong cho nó mau hết. Tức là quý vị đang cảm thọ cái gì?